đang được nghỉ, Đài Phát thanh Tâm lý Á Châu từ Tư Mục Tăng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về tình hình giáo hội từ Việt Nam theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn vì tai nạn máy bay tại đảo Comores. Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn với các gia đình của những nạn nhân ngộ nạn trong chuyến bay A310 của hãng hàng không Yemen tại đảo Comores. Trong điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã phó thác các nạn nhân cho lòng nhân từ của Chúa và cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải đau khổ vì thảm kịch. Được biết, chiếc Airbus A310 của hãng hàng không Yemenia đã đâm xuống vùng biển Comores tối thứ Ba 30 tháng 6 vừa qua, khiến cho 142 người thiệt mạng. Cho tới nay, người ta chỉ mới tìm được một em bé còn sống sót. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã gửi điện văn đến Đức Tổng giám mục giáo phận Lucca ký để chia buồn về một tai nạn xe lửa xảy ra tại ga Viareggio, miền Bắc Toscana vào tối thứ Hai 29 tháng 6 vừa qua, khiến cho 16 người thiệt mạng và 36 người bị thương. Tin Roma, các vị hữu trách toàn quốc về ơn gọi của 34 hội đồng giám mục Âu Châu sẽ tham dự một hội nghị tại Roma từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 7 tới đây với chủ đề những người gieo vải tin mừng về ơn gọi, lời kêu gọi và sai đi. Sau khi Đức Thánh Cha khai mạc năm linh mục, các vị hữu trách về ơn gọi của các hội đồng giám mục Âu Châu sẽ suy tư về vai trò của lời Chúa trong đời sống của linh mục. Ban tổ chức hội nghị khẳng định, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa hồi tháng 10 năm ngoái và chứng từ của Thánh Phaolô nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của lời Chúa trong mọi tiến trình ơn gọi Kitô. Đức cha Vincent Polak, giám mục phụ tá giáo phận Gniezno, Ba Lan, chủ tịch Ủy ban ơn gọi của toàn Âu Châu giải thích rằng, hội nghị muốn đào sâu mối liên hệ bất khả phân ly giữa ơn gọi và lời Chúa. Theo Đức cha Polak, một cách nào đó, hội nghị muốn là một chiếc cầu nối giữa suy tư của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, các sáng kiến và suy tư trong năm Thánh Phaolô và năm linh mục. Tin Istanbul, Đức Hồng Y Jean-Louis Perron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, tuyên bố, các nhà thờ không phải là các bảo tàng viện, và các tín hữu Kitô không phải là những thứ đồ cổ. Đức Hồng Y Perron đã nói như trên trong buổi lễ bế mạc năm Thánh Phaolô tại Thổ Nhĩ Kỳ. Với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Perron mời gọi các tín hữu hãy tỏ ra trung thực trong cuộc sống của mình. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô Thổ Nhĩ Kỳ, anh chị em hãy là một thiểu số mà mọi người trong xứ sở lớn lao và có một lịch sử phong phú này được chờ đợi một điều khác biệt. Gọi lại gương của Thánh Phaolô, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa đã đi tìm thánh nhân và gọi đích danh Ngài. Đối với Thiên Chúa, chúng ta không phải là một con số như người ta đã từng khắc lên các người tù trong các trại tập trung. Theo Đức Hồng Y Perron, mỗi người đều có một ơn gọi và giáo hội là một nơi thông hiệp giữa mọi người. Chủ Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, tại Antioquia, nhân dịp khai mạc các buổi cử hành để bế mạc năm Thánh Phaolô, Đức Hồng Y Perron đã kêu gọi các tín hữu hãy xin Chúa ban ơn can đảm để loan báo và đề nghị tin mừng cho mọi người. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, tính đa diện của thế giới ngày nay khiến chúng ta phải nhớ rằng ai muốn theo Chúa Giêsu phải vác thập giá mà đi theo Ngài. Cần phải can đảm để mang sứ điệp này đến nơi công cộng. Ngài nhấn mạnh rằng, ngay từ thời tiên khởi, Kỳ Tô giáo đã chống lại với lẽ khôn ngoan của trần thế. Đức Hồng Y nói, nếu chúng ta có can đảm sống khác người, thì tin mừng sẽ được loan báo xuyên qua cuộc sống chúng ta. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội của Chúa Giêsu không phải là một thể chế quân chủ, cũng không phải là một tổ chức quốc tế, mà là một gia đình của thông hiệp và đối thoại. Giáo hội là gương mặt của Chúa Kitô, và chúng ta là những đường nét vẽ lên gương mặt ấy. Do đó chúng ta cần phải là những chứng nhân đáng tin cậy. Tin Paris. Đức Hồng Y tổng mục Paris chủ tọa các nghi thức bế mạc năm Thánh Phaolô tại Lyon. Chiều thứ hai 29 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y André Van de Troyes, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ tọa buổi lễ đại kết kết thúc năm Thánh Phaolô tại vương cung thánh đường Menkit, Thánh Phaolô de Harissa. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với đại giáo trưởng Hồi giáo Lyon, ông Sheikh Kabbani, nhiều nhân vật cấp cao của Hồi giáo cũng như đại diện của đạo Jews. Nhân dịp này, Đức Hồng Y bày tỏ ước muốn của các tín hữu Kitô Lyon là được sống hài hòa và chia sẻ với các cộng đồng tôn giáo khác. Ngoài hai Đức Hồng Y Toron và André Van de Troyes, nhiều vị khác cũng được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ để chủ tọa các buổi lễ bí mật năm Thánh Phaolô tại thánh địa, đảo Cyprus, Hy Lạp và Syria. Tiền Baghdad, các đức giám mục Iraq vừa hy vọng vừa lo sợ trước việc quân đội Hoa Kỳ triệt thoái ra khỏi Iraq. Được biết hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, là ngày quân đội Hoa Kỳ chính thức bắt đầu triệt thoái ra khỏi Iraq. Theo dự trù, việc rút quân này sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2011. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asian News, Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục cực quốc Bắc Iraq, nói rằng một số người lo ngại cho tương lai. Nhiều gia đình Công giáo không dám gửi con đến học giáo lý để chuẩn bị rước lễ vỡ lòng nữa. Họ đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Theo Đức Tổng giám mục cực quốc, các tín hữu Kitô không tin tưởng nhiều vào việc quân đội Hoa Kỳ triệt thoái. Ngài cho biết, trong những ngày vừa qua đã diễn ra nhiều cuộc tấn công khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng. Ngài kêu gọi chính quyền Iraq phải tỏ ra cứng rắn và có trách nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay. Về phần mình, Đức cha Solomon Vaduni, với một phụ tá Baghdad, nói đến một bầu khí đầy hy vọng trên các đường phố tại thủ đô. Dân chúng đốt pháo ăn mừng ngày quân đội Hoa Kỳ triệt thoái. Ngài nói, người ta hy vọng vào một thời kỳ mới cho sự hòa giải và hợp tác vì thiện ích của toàn xứ sở, chứ không vì quyền lợi riêng tư. Riêng Đức cha Vaduni cũng nói rằng rất nhiều người lo sợ cho tương lai. Nhiều nguồn tin cho hãng tin Asia biết rằng tại Mosul tình hình rất căng thẳng. Hiện vẫn còn chia rẽ giữa người Hồi giáo theo hệ phái Sunni và người Kurd. Người Sunni đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua và đang tìm cách chiếm lại vùng Mosul. Việc Hoa Kỳ rút quân có thể tạo thêm căng thẳng. Tại Baghdad, một ký giả xin được giấu tên cho biết quân đội Iraq hiện vẫn chưa sẵn sàng để bảo đảm an ninh. Theo ký giả này, quân đội một phần thiếu trang bị, một phần đã đánh mất động lực để sẵn sàng hy sinh mạng sống trong việc bảo vệ đất nước. Tiền Seoul, Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc mừng vị linh mục thứ 5.000 tại nước này. Trong thánh lễ trọng thể mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại công viên Thế vận hội ở thủ đô Seoul, Đức Hồng Y Nicholas Chung Chin Suk, tổng giám mục thủ đô Seoul, đã truyền chức cho 27 tân linh mục và nhiều phó tế. Nhân dịp này, giáo hội tại Hàn Quốc cũng kỷ niệm đúng 164 năm. Ngày vị linh mục đầu tiên của giáo hội tại đây là thánh Andrew Kim Dae-gong chịu chức. Tính từ thánh Andrew Kim đến nay, giáo hội tại đây đã có tất cả 5.000 linh mục bản xứ. Người được tin dự làm vị linh mục thứ 5.000 này là cha Dionysius Son Hobin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y tổng giám mục Seoul nói rằng vị linh mục thứ 5000 được sinh ra từ gương sáng của thánh Antiochim, vị linh mục đầu tiên của Hàn Quốc, đã chịu tử đạo cách đây 164 năm. Đã có khoảng 14000 người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân hiện diện trong lễ truyền chức. Theo thống kê mới nhất được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc cho công bố, giới hội tại đây hiện có khoảng 5 triệu người, chiếm 9,9% trong tổng số dân là 50 triệu người. So với năm 2007, số người Công giáo tăng thêm 130000 người. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc ghi nhận rằng, trong khi tỷ lệ gia tăng dân số toàn quốc chỉ có khoảng 0,8%, thì dân số Công giáo tại đây gia tăng 2,7%. Tim London, một vị giám mục Anh giáo tại Anh Quốc than phiền rằng Anh Quốc không còn là một nước Kitô giáo nữa. Trong một bài viết đăng trên báo The Sunday Telegraph, giám mục Anh giáo Paul Richardson viết rằng Anh Quốc Kitô giáo đã chết. Vị giám mục Anh giáo này phê bình các đức giám mục Anh giáo tại Anh vì không dám nhìn thẳng vào thực tại của cuộc khủng hoảng đang diễn ra, khiến cho việc giữ đạo ngày càng sa sút. Đức cha Richardson cảnh cáo rằng nếu các nhà lãnh đạo Anh giáo không làm gì thì số phận của giáo hội Anh giáo tại Anh sẽ vô cùng bi đát. Đức cha Richardson cho biết tính từ năm 1996 đến năm 2006, số người giữ ngày Chủ nhật đã giảm đi 10%. Tổng số tín hữu trên 1 triệu người nay chỉ còn khoảng 800000 người. Trước đây cứ 1000 người thì có khoảng 600 người xin rửa tội. Vào đầu thế kỷ 21, con số này chỉ còn 128 người. Các cuộc hôn phối cử hành trong giáo hội cũng giảm nhiều. Trong bài viết, vị giám mục Anh giáo cũng than phiền về sự kiện các đức giám mục Công giáo Anh và Sewells bị buộc phải tháo gỡ thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khỏi các trường Công giáo và các viện dưỡng lão do giáo hội Công giáo điều khiển. Kim Vatican, đại sứ Nhật Bản bên cạnh tòa thánh nói rằng tòa thánh và các nước Á Châu ít chú ý đến nhau. Ông nói rằng hai bên sẽ có lợi nhiều hơn nếu quan tâm đến nhau nhiều hơn. Ông Kagefumi Ueno, một người đã từng theo học tại Cambridge, đã được bổ nhiệm làm đại sứ Nhật Bản bên cạnh tòa thánh kể từ tháng 11 năm 2006. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Okan News, ông Ueno cho biết đã đưa ra nhận định trên đây trong một bài thuyết trình dành cho các nhà ngoại giao Á Châu tham dự một khóa học về nền ngoại giao của tòa thánh. Đại sứ Ueno nói rằng các nước Á Châu xem thường các quan hệ với tòa thánh, bởi vì theo ông, Kitô giáo chỉ là một thiểu số và bị xem như tôn giáo ngoại lai tại lục địa chiếm đến 2/3 dân số thế giới này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình giáo hội từ Việt Nam theo đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp cầm đầu phái đoàn Giám mục Việt Nam về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã dành cho báo Người Quan sát Roma số ra ngày 24 tháng 6 vừa qua một bài phỏng vấn. Trong đó ngài trình bày về tình hình giáo hội tại Việt Nam. Trước hết, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ôn lại vài nét chính của lịch sử giáo hội tại Việt Nam như sau. Tin mừng của Chúa Kitô đã được gieo vào lòng đất Việt Nam từ năm 1533. Hàng giáo phẩm Việt Nam đã được thành lập năm 1960, trong một thời kỳ Việt Nam bị chia đôi về chính trị. Chỉ từ năm 1980, sau khi hai miền đất nước thống nhất hồi năm 1975, mới có Hội đồng Giám mục cho toàn Việt Nam. Biến cố này sẽ được chúng tôi mừng kỷ niệm vào năm tới 2010. đã được đánh dấu với việc soạn thảo thư chung đầu tiên của Hội đồng Dân tộc Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 1980, để mời gọi toàn thể dân Chúa, hay để cho tin mừng hướng dẫn trong cuộc sống thường nhật và trong sự dấn thân phục vụ công ích. Cuộc chuyến thăm của Phái đoàn Tòa Thánh hồi năm 1989 do Đức Hồng Y Jorge Echegaray hướng dẫn là đánh dấu một khúc quanh lịch sử đối với giáo hội của Chúa Kitô tại Việt Nam. Từ ngày ấy, Tòa Thánh đã có thể gửi hầu như hàng năm một phái đoàn đến Việt Nam để đối thoại với chính phủ và viếng thăm các giáo phận chúng tôi. Các cuộc viếng thăm mục vụ này, đặc biệt là cuộc viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3 năm 2007, do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh làm trưởng đoàn, hướng dẫn. Sau cuộc gặp gỡ ý nghĩa ngày 25 tháng Giêng năm 2007 giữa Thủ tướng Việt Nam và Đức Thánh Cha tại Vatican, luôn mang lại cho chúng tôi ánh sáng và những lý do để hy vọng, củng cố đức tin của dân Kitô giáo. Chắc chắn là cuộc viếng thăm năm 2007 của Phái đoàn Tòa Thánh đã góp phần cải tiến quan hệ giữa nhà nước và giáo hội Công giáo. Trong cuộc viếng thăm đó, hai bên đã nói về hành trình tích cực tiến về quan hệ ngoại giao. Chúng tôi còn mong rằng trong tương lai gần đây, quan hệ ngoại giao ấy sẽ trở thành hiện thực. Chúng tôi nồng nhiệt mong ước có sự hiện diện thường trực của Tòa Thánh, đại diện Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam. Đối với chúng tôi, đó sẽ là dấu chỉ hữu hình của Đức Giáo Hoàng và của Giáo hội Hoàng Vũ giữa lòng đất nước Việt Nam. Đằng khác, sự hiện diện thường trực này của Tòa Thánh sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc gặp gỡ và đối thoại với chính quyền dân sự để làm chứng tá bác ái và tin mừng của Chúa Kitô tại đất nước chúng tôi. Nhận định về sự phát triển kinh tế và cởi mở về thương mại của Việt Nam, Đức Trần Nguyên cho rằng sự tiến triển kinh tế và thương mại của đất nước Việt Nam đã mang lại những lợi ích và góp phần thay đổi điều kiện sống của dân chúng, nhất là tại các thành thị. Nhưng phần lớn dân Việt Nam sống tại nông thôn và một phần đáng kể thuộc các nhóm dân tộc thiểu số sống rải rác tại các miền rừng núi Bắc Việt, miền Trung Nguyên cũng như Bình Nguyên, sông Cửu Long. Đây là những thành phần nghèo nhất trong xã hội. Sự phát triển kinh tế và cởi mở về thương mại của Việt Nam đã có những ảnh hưởng tích cực đối với dân chúng, nhưng cũng có một số thiếu sót trong những lĩnh vực khác liên quan đến đời sống gia đình, luân lý và xã hội. Khối chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng hơn. Về mối quan hệ của Giáo hội Công giáo với các tôn giáo khác tại Việt Nam, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có quan hệ tốt với các tôn giáo và tín ngưỡng khác, đặc biệt là với Phật giáo. Không có căng thẳng giữa các tôn giáo và những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau. Có một hình thức cảm thông giữa tất cả những người Việt Nam có tôn giáo, dù là Phật giáo, Công giáo, Tin lành hay bất kỳ tôn giáo nào khác ở địa phương, vì chúng tôi hầu như có cùng những khó khăn và hy vọng như nhau. Về vấn đề đối thoại liên tôn, chúng tôi đang thực hiện những cố gắng, nhưng điều này tùy theo miền. Nói chung, chúng tôi viếng thăm các chùa Phật giáo vào dịp lễ Phật đản, và chúng tôi cũng nhận được những cuộc viếng thăm vào dịp Tết Nguyên Đán. Có một sự tôn trọng lẫn nhau trong lĩnh vực các nguyên tắc tín ngưỡng và thực hành tôn giáo, nhưng vẫn còn thiếu những quan hệ trên bình diện nghiên cứu về linh đạo và trí thức. So sánh tình hình giáo hội tại hai miền Nam Bắc, Đức Tôn Nhân cho biết, do Hiệp định Geneva năm 1954, đất nước Việt Nam bị chia thành hai phần, Bắc Việt và Nam Việt. Phần lớn các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân từ miền Bắc di cư xuống miền Nam, để lại cho giáo hội từ miền Bắc tình trạng thiếu nhân sự và đủ mọi khó khăn. Họ cũng không thể tham gia công đồng chung Vatican II. Sau khi đất nước thống nhất hồi năm 1975 và nhất là sau khi thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, đã có những cuộc gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, những hình thức chia sẻ trong các lĩnh vực khác nhau giữa giáo hội ở miền Bắc và giáo hội tại miền Nam. Những thuyên chuyển và bổ nhiệm giám mục từ phía Tòa Thánh đã tạo điều kiện cho sự trao đổi nhân sự giữa miền Nam và miền Bắc. Với việc mở đại chính viện ở Hà Nội và Vinh ở miền Bắc, và tại Sài Gòn, Cần Thơ, Huế, Nha Trang, Xuân Lộc ở miền Nam, cũng như các học viện của các dòng tu. Đời sống giáo hội từ miền Nam trở nên đồng nhất hơn trong việc rao giảng tin mừng và sự hiện diện của các linh mục. Riêng về những đóng góp của các dòng tu, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam giải thích, đây là một ưu điểm của giáo hội tại Việt Nam. Chúng tôi có đông đảo các tu sĩ nam nữ. Nói chung, họ có khả năng và được huấn luyện thích hợp để hoạt động giáo dục, mục vụ và từ thiện bác ái. Sự đóng góp và phục vụ của họ thật là quý giá đối với giáo hội, nhưng họ vẫn chưa được nhà nước nhìn nhận cho đủ. Khi được hỏi về những ưu tiên mục vụ của giáo hội trong việc thăng tiến công bình xã hội, Đức Tòa Nhân cho biết, trước năm 1975, giáo hội từ miền Nam Việt Nam đã suy tư và đề ra những vấn thân rõ rệt cho công bằng xã hội. Tại hầu hết các giáo phận đều có những khóa làm việc về các đề tài công lý và hòa bình. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận bây giờ là giám mục giáo phận Nha Trang, chủ tịch ủy ban công lý và hòa bình, sau này làm hồng y chủ tịch hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình, đã tổ chức nhiều khóa dành cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Hiện nay chúng tôi đang tìm cách thực hành giáo huấn xã hội của hội thánh bao nhiêu có thể, bắt đầu bằng cách nâng đỡ những người nghèo khổ túng thiếu nhất, những người bị phân cùi và sida, các nhóm dân thiểu số, những người dân sống tại các khu xóm nghèo, vân vân. Kết thúc bài phỏng vấn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ lạc quan như sau: "Càng ngày chúng tôi càng cảm thấy có một sự cởi mở hơn, nhưng tất cả còn tùy thuộc tình hình cụ thể tại mỗi miền. Dù sao đi nữa, Chúa Thánh Linh hướng dẫn giáo hội trong các hoạt động và làm cho giáo hội của Chúa Kitô ngày càng tự do trong việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Chúng tôi xác tín điều đó." Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Quan điểm Công giáo về trách nhiệm của giáo hội trước các vấn đề xã hội của Đức Giám mục Nguyễn Văn Khảm. Phần 2. Tương quan giữa giáo hội và chính quyền. Bàn về mối tương quan giữa giáo hội và chính quyền, thiết nghĩ trước hết nên có sự phân biệt giữa xã hội dân sự và cộng đồng chính trị. Xã hội dân sự là tổng hợp bao gồm các mối quan hệ và các nguồn lực về văn hóa lẫn hiệp hội, và những mối quan hệ cũng như các nguồn lực này độc lập cách tương đối với lĩnh vực chính trị và kinh tế. Từ xã hội dân sự này, phát xuất cộng đồng chính trị là cộng đồng được thiết lập nhằm phục vụ những con người và những tập thể làm nên xã hội dân sự. Do đó, không nên coi xã hội dân sự chỉ như một thành phần của cộng đồng chính trị. Đúng hơn, nhà nước cung cấp khung pháp lý thích đáng để điều hòa các mối quan hệ của mình với xã hội dân sự theo nguyên tắc bổ trợ. Theo đó, Có thể nói, tương quan giữa giáo hội và chính quyền dân sự là tương quan trong đó cả hai bên tôn trọng sự độc lập chính đáng của nhau, đồng thời hợp tác với nhau nhằm phục vụ con người cách tốt đẹp nhất. Giáo hội tôn trọng quyền đứng hợp pháp và chính đáng của nhà nước. Sự tôn trọng này phát xuất từ sự nhìn nhận tính độc lập chính đáng của những thực tại trần thế như công đồng Vaticano II minh định. Nếu sự độc lập của các thực tại trần thế được hiểu là các thụ tạo và các xã hội đều có những định luật và giá trị riêng mà con người phải khám phá dần, sử dụng và điều hòa, thì đòi hỏi độc lập như thế là một việc hoàn toàn chính đáng. Đó là điều không những người đương thời đòi hỏi mà còn phù hợp với ý muốn của đấng tạo hóa. Cũng vậy, giáo hội tôn trọng sự tự trị chính đáng của trật tự dân chủ và không mang danh nghĩa nào để ủng hộ ưu tiên cho giải pháp này hay giải pháp kia liên quan đến định chế hay hiến pháp. Do đó, giáo hội không can thiệp vào các vấn đề kỹ thuật, cũng không đề xuất hay thiết lập những hệ thống hoặc những mô hình tổ chức xã hội. Đó không phải là sứ mạng mà Đức Kitô muốn trao cho giáo hội. Theo Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, sự phân biệt giữa nhà nước và giáo hội như thế là thành phần trong cấu trúc nền tảng của Kitô giáo. Giáo hội tôn trọng và nhìn nhận sự phân biệt và tự trị này, coi đó là tiến bộ lớn nhất của nhân loại và là điều kiện nền tảng cho sự tự do của giáo hội, cũng như cho việc giáo hội chu toàn sứ mệnh cứu độ phổ quát giữa các dân tộc. Đồng thời, giáo hội xét như sự biểu lộ xã hội của đức tin Kitô giáo có sự độc lập của mình và dựa trên nền tảng đức tin sống hình thức cộng đoàn của mình mà nhà nước phải tôn trọng. Cách cụ thể, chính quyền tôn trọng sự độc lập chính đáng của giáo hội và khi tôn trọng sự tự do phát triển, tự do giảng dạy và loan báo tin mừng, tự do thờ phượng chung, tự do tổ chức và cai quản trong nội bộ giáo hội, tự do tuyển chọn, giáo dục, bổ nhiệm và tuyên chuyển những người thừa hành của mình, tự do xây dựng các cơ sở tôn giáo, tự do tìm kiếm và sở hữu của cải đủ cho hoạt động của mình, và tự do thành lập các hiệp hội không chỉ cho các mục tiêu tôn giáo mà còn cho các mục tiêu giáo dục, văn hóa, y tế và bác ái. Đồng thời, giáo hội cũng phải được quyền nói lên nhận định luân lý của mình về cả những vấn đề liên quan đến lĩnh vực chính trị khi quyền lợi căn bản của con người hay phần rồi các linh hồn đòi hỏi. Theo đó, khi giáo hội lên tiếng về các vấn đề xã hội, giáo hội không làm chính trị nhưng muốn hợp tác với nhà nước để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Thật vậy, giáo hội không có chức năng làm chính trị, cũng không chấp nhận bị đồng hóa với một cộng đoàn chính trị nào, hoặc cấu kết với bất cứ hệ thống chính trị nào. Giáo hội cũng không muốn cậy nhờ vào những đặc ân của thế quyền. Hơn thế nữa, giáo hội cũng sẽ từ chối việc sử dụng một số quyền lợi đã được hưởng cách chính đáng khi thấy rằng việc sử dụng những quyền lợi đó làm cho người ta nghi ngờ về lòng thành muốn làm chính nhân của mình. Giáo hội chỉ muốn hợp tác với nhà nước trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Và giáo hội thực hiện mục đích này bằng cách đào tạo lương tâm các Kitô hữu và thức tỉnh lương tri của mọi người trong xã hội. Trước hết, giáo hội cố gắng đào tạo ý thức xã hội nơi các Kitô hữu, giúp họ ý thức rằng mình có bổn phận phải phục vụ công ích, đồng thời giúp họ có khả năng sống những giá trị phúc âm trong mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị. Hơn nữa, góp phần làm cho các thực tại trần thế mang tính nhân bản và phù hợp với tin mừng hơn. Đối với các Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực chính trị, giáo hội mong muốn giúp họ đào tạo lương tâm chính trị, biết từ bỏ những tiện nghi và lợi lộc vật chất cá nhân để toàn tâm, toàn ý lo cho công ích. Ngoài ra, khi lên tiếng các vấn đề xã hội, giáo hội không chỉ lên tiếng cho con cái mình mà còn vì lợi ích chung của tất cả mọi người trong xã hội. không phân biệt tôn giáo hay giai tầng xã hội. Những can thiệp này nhằm phục vụ và giúp đỡ việc giáo dục lương tâm trong chính trị, giúp nhận thức rõ ràng những đòi hỏi đích thực của công bằng và chuyển nhận thức đó thành hành động dù phải hy sinh những lợi ích riêng tư. Thật vậy, mục đích của chính trị là thiết lập công bằng, nhưng công bằng không phải là ý tưởng trừu tượng mà là vấn đề của lý trí thực tiễn, đồng thời là thực tại cần phải xây dựng trong từng hoàn cảnh cụ thể. Điều đó đòi hỏi lý trí phải hoạt động cách đúng đắn và trong sáng. Trong khi đó, kinh nghiệm lại cho thấy lý trí rất dễ bị chi phối bởi những cám dỗ về lợi nhuận cũng như quyền lực. Chính vì thế, lý trí còn phải được thanh nhiệt liên tục để thực sự phục vụ sự công bằng giáo huấn xã hội của giáo hội lập luận dựa trên lý trí và luật tự nhiên, có nghĩa là những gì phù hợp với bản tính con người. Đây là cơ sở nền tảng để mọi người trong xã hội, dù khác biệt về tôn giáo, quan điểm chính trị, lập trường xã hội, đều có thể dựa vào mà tiến hành cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở về các vấn đề xã hội. Hiểu như thế, chính quyền và giáo hội, mỗi bên với lĩnh vực riêng của mình, đều độc lập và tự trị. Tuy nhiên, dù dưới danh hiệu khác nhau, cả hai cũng đồng phục vụ cho con người trong sứ mạng cá nhân và xã hội, tùy theo hoàn cảnh và địa phương. Nếu cả hai càng duy trì được sự hợp tác lành mạnh, thì càng phục vụ lợi ích của con người cách hữu hiệu hơn. Trong thực tế, để sự hợp tác có thể mang lại kết quả tốt đẹp nhất cho con người, cần có sự đối thoại thẳng thắn và cởi mở giữa chính quyền và giáo hội, vì các vấn đề xã hội thường phức tạp và luôn biến chuyển. Hơn thế nữa, không phủ nhận rằng nhân sinh quan và thế giới quan của hai bên khác nhau. Vì thế, cũng nhìn nhận và giải quyết vấn đề cách khác nhau. Ngoài ra, những vấn đề xã hội thường không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế hay chính trị, nhưng luôn bao hàm chiều kích nhân văn và đạo đức. Vì thế, cần sự bổ túc cho nhau nhằm hướng đến một giải pháp mang tính toàn diện. Nhờ đối thoại, giáo hội và nhà nước có thể hiểu biết nhau hơn, xác định những hình thức bền vững và những phương thế thích hợp để bảo đảm cho quan hệ giữa hai bên được hài hòa, ngăn cản và làm giảm bớt các xung đột có thể có giữa giáo hội và cộng đồng chính trị. Bổ túc cho nhau trong cách giải quyết các vấn đề nhằm mưu cầu ích chung. Đây không chỉ là lý thuyết, mà còn là kinh nghiệm lâu đời của giáo hội công giáo vốn hiện diện trong nhiều đất nước với những thể chế chính trị khác nhau. Kết luận, là những người Việt Nam và là cộng đoàn các môn đệ của Đức Kitô, giáo hội công giáo tại Việt Nam lấy làm vui mừng và hy vọng ưu sầu và lo lắng của người dân Việt Nam, làm vui mừng và hy vọng ưu sầu và lo lắng của chính mình. Và không có gì là của con người mà không gieo âm hưởng trong lòng giáo hội. Trong những năm qua, ý thức đó đã thúc đẩy giáo hội góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong khuôn khổ luật pháp cho phép, và còn muốn góp phần nhiều hơn nữa trong tương lai. Đồng thời, giáo hội cũng ý thức rằng để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giáo hội cần tiến hành cuộc đối thoại đa diện. Đối thoại với chính quyền là những người có trách nhiệm tổ chức, ổn định và xây dựng xã hội. Đối thoại với các tôn giáo vốn là nền móng của những giá trị đạo đức của dân tộc. Đối thoại với văn hóa dân tộc là nguồn của những giá trị nhân văn đích thực và ngày nay đang có nguy cơ bị xói mòn. Đối thoại với con người, nhất là người nghèo, vốn vẫn chiếm đa số trong cộng đồng dân tộc. Cuộc đối thoại đó đòi hỏi giáo hội lắng nghe để có thể hiểu được tâm tư khát vọng của người dân. Tâm tư được thể hiện bằng lời và nhiều khi bằng cả sự im lặng. Giáo hội cũng ý thức rằng đây không phải là cuộc đối thoại dễ dàng cho những thành kiến của lịch sử cũng như do sự khác biệt trong cách nhìn và cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, giáo hội xác tín rằng đó là con đường tốt nhất phải đi để xây dựng sự hợp tác chân thành và đích thực, nhằm xây dựng một xã hội ngày mỗi tốt đẹp hơn và xứng với phẩm giá con người hơn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Công giáo, chính trị và nhân quyền. Đây là đề tài có chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Việt Nam trưa thứ bảy ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã lập lại giáo huấn xã hội của giáo hội về vai trò và chỗ đứng của giáo hội trong cộng đồng chính trị. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định một sự hợp tác lành mạnh giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được. Ngài đưa ra nguyên tắc chung: các tôn giáo không là một mối đe dọa cho sự đoàn kết quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội tuyệt đối không muốn thay thế chính phủ, mà chỉ muốn đóng một vai trò đúng đắn trong tinh thần đối thoại, tôn trọng, hợp tác trong đời sống quốc gia và phục vụ cho tất cả dân nước. Với những lời trên đây, chắc chắn Đức Thánh Cha muốn nhắn gửi với nhà nước Cộng sản Việt Nam rằng họ không có gì phải lo sợ đối với giáo hội Công giáo. Vâng lời nhắn nhủ dành cho các đức giám mục Việt Nam, Đức Thánh Cha cũng muốn lập lại giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo về một trong những vấn đề thường gây nhiều tranh cãi là giáo hội có làm chính trị không? Và phải hiểu như thế nào về chính trị khi nói về vai trò và sự đóng góp của giáo hội trong sinh hoạt chính trị. Về vấn đề này, chúng tôi nhận thấy lá thư mới đây của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền gửi cho đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có thể mang lại cho chúng ta câu giải đáp. Được biết, hôm 13 tháng 6 vừa qua, ông Michael Michalak, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã có cuộc gặp gỡ với nhiều cá nhân và tổ chức Việt Nam hải ngoại tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp gỡ, ông đại sứ Hoa Kỳ đã có những phát biểu có thể gây ngộ nhận về một số khái niệm nền tảng như tự do tôn giáo, quan hệ giữa tự do tôn giáo và nhân quyền, và nhất là chỗ đứng của giáo hội trong cộng đồng chính trị. Trước hết, đại sứ Hoa Kỳ cho rằng đạo luật tự do tôn giáo tại Việt Nam chỉ đề cập tới vấn đề tự do tôn giáo, chứ không nhất thiết liên quan đến nhân quyền. Thật ra, có thể nói đến tự do tôn giáo mà không đề cập đến nhân quyền, hay ngược lại không? trong lá thư ngỏ gửi ông Michalak, các linh mục thuộc nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền, đã trích dẫn điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, được Liên Hiệp Quốc biểu quyết ngày 16 tháng 12 năm 1966. Theo điều này, ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do theo một tôn giáo hay tín ngưỡng, và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua việc thờ phụng, hành đạo, nghi lễ hay giảng dạy, hoặc riêng tư hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng. Không ai bị cưỡng bách tước đoạt quyền tự do lựa chọn tôn giáo hay tín ngưỡng. Trích dẫn điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các linh mục thuộc nhóm Nguyễn Kim Điền muốn khẳng định rằng chối bỏ tự do tôn giáo cũng chính là vi phạm nhân quyền. Chắc chắn các vị linh mục này cũng muốn hiểu ngầm rằng lên tiếng bênh vực và đòi hỏi tự do tôn giáo cũng là tranh đấu cho nhân quyền. Khi giáo hội đứng lên đòi hỏi tự do tôn giáo, đương nhiên giáo hội cũng tranh đấu cho nhân quyền, và hiểu theo một nghĩa rộng, một hoạt động chính trị như thế là điều cần phải làm. Cũng trong cuộc gặp gỡ với các cá nhân và tổ chức người Việt hải ngoại tại Washington hôm 13 tháng 6 vừa qua, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam có nói rằng giáo hội Công giáo không dính líu đến chính trị, và giáo hội tại Việt Nam phải ở ngoài phạm vi chính trị. Thế nào là chính trị? Thế nào là làm chính trị? Chúng ta hãy nghe các linh mục thuộc nhóm Nguyễn Kim Điền trả lời cho ông Đại sứ Hoa Kỳ như sau. Thưa ông, là một nhà ngoại giao lâu năm và học lắm hiểu nhiều, ông hẳn biết rằng có hai thứ chính trị: chính trị đảng phái và chính trị công dân. Các tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, cụ thể là các lãnh đạo Công giáo, không được dính líu đến chính trị đảng phái, nghĩa là không được thành lập hoặc gia nhập một quân đội để đấu tranh vũ trang, cũng như không được thành lập hoặc gia nhập một đảng phái để đấu tranh nghị trường với một nhà nước hay với các đảng phái khác. Giáo dân Công giáo thì có thể làm việc này, nhưng không được nhân danh giáo hội. Tuy nhiên, các tôn giáo, các giáo hội đều có quyền và có nghĩa vụ làm chính trị công dân, xét theo tư cách cá nhân các lãnh đạo tôn giáo hoặc theo tư cách tập thể các giáo hội. Quyền và nghĩa vụ này còn mang tính đòi hỏi hơn đối với tôn giáo, bởi lẽ tôn giáo ngoài chức năng giới thiệu dẫn đường đến đấng chân thiện mỹ tuyệt đối, còn có chức năng giới thiệu dẫn đường đến tính chân thiện mỹ trong mọi hành vi của con người, từ cá nhân đến tập thể, nhất là các hành vi thuộc hoạt động chính trị. Nói cách khác, các tôn giáo có quyền và nghĩa vụ làm lương tâm lương lý, làm thầy dạy đạo đức, làm ngôn sứ sự thật, làm chiến sĩ lẽ phải cho toàn xã hội. Cụ thể ra, các tôn giáo có quyền và nghĩa vụ phát ngôn, tức tuyên bố, kiến nghị, kháng thư, lẫn hành động, như tụ tập cầu nguyện, biểu tình, phản đối khi có bất công trong xã hội, có áp bức từ phía chính quyền, có sai lầm từ các chính sách, có triệt tiêu hay giới hạn tự do từ chế độ cai trị, có nguy cơ nội xâm và ngoại xâm. Nhận định về câu nói của Đại sứ Michalak, giáo hội tại Việt Nam phải ở ngoài phạm vi chính trị, các linh mục thuộc nhóm Nguyễn Kim Điền cho rằng câu nói này thật đúng ý chế độ cộng sản tại Việt Nam. Bởi lẽ, trước kia đã từng muốn tiêu diệt tôn giáo vì cho rằng tôn giáo là thuốc phiện rơi ngủ quần chúng. Nay cộng sản muốn tôn giáo thật sự là thuốc phiện rơi ngủ quần chúng bằng cách phải im lặng trước những sai lầm và tội ác của họ. Tóm lại, theo các linh mục thuộc nhóm Nguyễn Kim Điền, tự do tôn giáo và tự do dân sự là hai mặt của cùng một thực thể là nhân quyền. Các chức sắc tôn giáo vừa là thành viên của giáo hội, vừa là công dân của đất nước, vừa là anh em của mọi người. Các tôn giáo, theo bản chất, vừa phải bảo vệ những giá trị siêu linh, vừa phải bảo vệ những giá trị nhân bản, vừa hiện diện giữa cộng đồng con người và cộng đồng dân tộc. Khi lên tiếng chống lại chế độ độc tài đảng trị, chống lại chuyện đảng cử dân bầu, Linh Mục Nguyễn Văn Lý chỉ hành động theo lương tâm và bổn phận của một người công giáo, một linh mục công giáo. Có thể gọi hành động của linh mục này là một hành động chính trị, nhưng không phải là chính trị đảng phái mà là chính trị công dân. Tự trung, người đã thân cha đã nhắc lại cho các bước chính mục Việt Nam trong buổi tiếp kiến chung hôm 28 tháng 6 vừa qua. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam hồi năm 1980 mang tựa đề Sống Phúc Âm Giữa Lòng Dân Tộc. Người công giáo có thực sự sống phúc âm giữa lòng dân tộc không? Khi vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của dân tộc mình không phải là của mình. Khi mình tỏ ra dửng dưng và bàng quan trước những thực tại của đất nước. Giáo hội tại Việt Nam có thực sự sống phúc âm giữa lòng dân tộc không? Khi vì phải đứng bên ngoài phạm vi chính trị, giáo hội đó im lặng lòng lõa trước tội ác mà chế độ độc tài đã và đang gây ra cho dân tộc. Người Đức Thánh Cha đã khẳng định, giáo hội không hề muốn thay thế chính phủ. Giáo hội sẽ chẳng bao giờ lập đảng phái, tranh giành các chức vụ trong bộ máy cai trị. Nhưng chính vì phục vụ con người và đồng hành với dân tộc, giáo hội có nghĩa vụ và quyền được phục vụ xã hội. Và một trong những đóng góp của giáo hội chính là thực thi vai trò ngôn sứ, lên tiếng tố cáo bất công và đề ra những giá trị đạo đức để xây dựng xã hội. Đó là một thế chính trị gắn liền với sứ mệnh của giáo hội trong trần thế. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài vác cây thập giá chiều cam về bước chân nao nề, ngài từng bước lên đỉnh cao, đỉnh yêu thương hiến trao thân mình, giang tay ôm trọn nhân thế, mãi vươn cao thập giá yêu thương, bao thương đau ngài gánh chịu, để diêu xóa bao vết thương nhân trần. Tình Chúa bát ngát khung trời cao, dòng dòng sóng xô đại dương, thập giá mãi khắc ghi lòng son, ngài vì yêu chiến cho tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cành nho mạnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó. Nhưng một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành na nhỏ bé đã bị dập ngã, nó đổ xuống, yếu ớt và đau đớn, cành na đã kiệt sức. Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho khác: hãy lại đây và nắm lấy tay tôi. Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho nhỏ bé đã quen tự giải quyết mọi việc khó khăn một mình. Nó không nghĩ rằng mình phải cậy dựa vào ai để tồn tại cả. Nhưng lần này, nó thật sự đã đuối sức. Nó ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. Thấy thế, cành nho kia nói: bạn đừng sợ, chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy trong mưa bão. Một thoáng ngần ngại, nhưng rồi cành nho nhỏ bé đã làm theo. Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã, nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc lẻ loi nữa, mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, có những người được số phận mỉm cười khi bước chân vào đời. Họ đã nhanh chóng gặt hái được những thành đạt về tiền tài, địa vị và cả tình yêu. Chính vì thế, họ cảm thấy rất tự tin vào khả năng và sức lực của mình, và việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác là điều rất xấu hổ. Thậm chí, họ cho rằng sự giúp đỡ của các cơ quan bác ái xã hội đã tạo điều kiện cho những người nghèo sống ỷ lại. Nhưng trong thực tế, cuộc sống có biết bao những điều không may, có thể đó là thiên tai hay tai nạn, bệnh tật mà người ta không lường hết được, cũng không tránh hết được, vì rằng tai họa không trừ một ai. Vì thế, có những khó khăn chúng ta vượt qua được bằng sức lực của chính mình, nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, sự gắn bó chia sẻ với nhau như những cành nho nhỏ bé kia. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tự mình làm hết mọi việc. Sức mạnh của chúng ta còn nằm ở những người thân hay bạn bè, những người luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Vì thế, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất định, chúng ta hãy nhận sự giúp đỡ của người khác một cách khiêm tốn. Điều này không hề làm mất đi tính tự lập của chúng ta, nhưng nó giúp chúng ta hiểu rằng lòng nhân ái luôn là điều không thể thiếu trong đời sống của con người. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta biết chia sẻ, vì khi được chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân đôi, nhưng nỗi đau sẽ được vơi nữa. Như cành nho nhỏ bé, tuy vẫn phải hứng chịu mưa bão, nhưng nó cảm thấy vững vàng vì đã được cùng chịu đựng với những cành nho khác. Đồng thời, chúng ta cũng có trách nhiệm chia sẻ với những người khác, vì điều đó cũng góp phần tạo cho họ còn hy vọng vào cuộc sống. Trong bài Lời khuyên của người cha, tác giả Jackson Brown có viết: đừng bao giờ làm ai mất hy vọng. Nhiều người chỉ sống nhờ hy vọng đấy con ạ. Khi giúp đỡ ai vượt qua những cơn khốn khó của cuộc đời, dù chỉ bằng một hành động nhỏ thôi, là chúng ta cũng đã trao cho họ chút hy vọng. Giúp người khác còn hy vọng vào những điều tốt đẹp của cuộc đời này là điều rất cần thiết, vì cuộc sống sẽ mất tất cả nếu như con người mất đi niềm tin và không còn hy vọng. Một con sóng chỉ có thể tồn tại khi nó biết hòa mình vào những con sóng khác của đại dương. Cũng vậy, chúng ta hiện diện trong cuộc đời này là để sống với nhau, vì bản chất của sự sống là một quá trình để thực hiện những sự chia sẻ, tương trợ nhau. Tuy nhiên, để thực hiện được điều ấy, chúng ta hết thảy hãy đối xử với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường như lời dạy của Kinh Thánh. Phải biết chấp nhận những thiếu sót, yếu đuối của mình, đồng thời thừa nhận khả năng của người khác. Mặt khác, khi chúng ta có đời sống an bình đầy đủ, thì cũng phải biết thông cảm với những hoàn cảnh khốn khó bất hạnh và có những hành động chia sẻ với họ trong tinh thần tương thân tương ái, vì Kinh Thánh cũng dạy rằng hãy mang lấy gánh nặng của nhau vì như vậy anh em sẽ làm tròn luật pháp của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trên con đường về nhà cha luôn còn có rất nhiều chông gai và thử thách, nhưng đó là cơ hội để chúng con nhận ra giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẻ chân thành của chúng con đối với nhau. Xin ban cho chúng con sự khiêm nhường để chúng con chấp nhận những yếu đuối của mình, cũng như không khinh chê những thấp kém của người khác, để biết nương tựa giúp đỡ nhau sống vững vàng trước bao khó khăn và nghịch cảnh của cuộc đời.
Nguyện vác cây thập giá dù gian nan khó nguy ngút ngàn, dì rằng cuối chân trời kia đã bùng lên sáng tươi hy vọng. Con say hương tình tha thiết bước theo Ngài về đến yêu thương, xin ơn nguyện hằng giữ gìn để đời con luôn ngàn phương ân tình. Tình Chúa ban nát khung trời cao, dạt dào sóng xô đại dương. Thầm ta mãi khắc ghi lòng son, Ngài vì yêu chém cho tình yêu. Tình Chúa ban nát khung trời cao, dạt dào sóng xô đại dương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.